thôn vệ tinh không? Chương 267. Hắn đã tới, gocchuyenaudio.com, chủ nhân, đến giờ đi rồi. Trên thang lầu thông lên sân thượng vang lên tiếng gọi cung kính. Chủ nhân, liên tiếp vài tiếng gọi. Tên quản gia nghi hoặc vội chạy lên sân trời, nhìn chung quanh thoáng cái đã thấy tuyệt thế cường giả Nhan Hải đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Quản gia sắc mặt nhất thời đại biến. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Rồi vội chạy tới ngồi xổm xuống xem hơi thở, lại thấy không có mạch đập. Chết rồi à? Quản gia trợn tròn mắt hoảng sợ vạn phần. Chủ nhân làm sao mà chết? Khi bác sĩ kiểm tra không phải luôn nói là thân thể chủ nhân vô cùng khỏe mạnh, còn khỏe mạnh hơn cả thanh niên, làm sao mà lại? Vũ giả cấp hành tinh đích thực có thể sống lâu trên ngàn năm. Những lãnh đạo các quốc gia trên địa cầu nhờ vào một vài di tích văn minh cổ cũng đã biết, tên quản gia này thì không hề biết. Chỉ một lát sau, vài tên tâm phúc cùng với bác sĩ gia đình của Nhan Hải đã tới cạnh thi thể. Thân thể bình thường, không có tổn thương gì. Bác sĩ thông qua dụng cụ kiểm tra khám bệnh rồi liên tục lắc đầu nói. Không phải chứ, thân thể khỏe mạnh vô cùng, không thể chết được. Xét từ góc độ y học, nếu sinh lý không có vấn đề gì, hẳn là không chết mới đúng. Song họ cũng không có phương pháp gì để kiểm tra linh hồn. Bắc Mỹ Châu, căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ. Một chiếc xe con màu đen sang trọng từ từ chạy trên đường. Trong xe con là đương kim đệ nhất nhân trên địa cầu A Đặc Kim. Bằng vào cường thế rất mạnh, hắn ép cả hội nghị liên minh SA phải tuyển cử. Hắn ép cả Itat Dana trở thành nghị trưởng tân nhậm. Có quyền thế cao nhất liên minh SA, 9 đại gia tộc trung tâm không ai dám phản đối. Còn trước khi diễn ra chiến dịch thôn vệ thú, hắn là nghị trưởng thứ 5 chiến thần cung. A Đặc Kim, cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa, cằm có nhúm râu, đôi mắt như vô thần, nhưng chốc chốc lại lóe ra tinh mang làm người ta ớn lạnh. Một người như vậy mà trước khi diễn ra chiến dịch thôn phệ thú, lại vô cùng ẩn nhẫn. Đến cả Hồng và Lôi Thần cũng chưa bao giờ nhận thấy A Đặc Kim có dã tâm gì cả. Nhưng sau khi các cường giả cao nhất đều hy sinh, dã tâm của A Đặc Kim rốt cục cũng bộc lộ. Alo, A Đặc Kim lấy điện thoại di động ra. Nghị trưởng, 15 phút trước Nhan Hải tiên sinh được phát hiện đã tử vong, nằm trên sân thượng nhà ông ấy. Về phần thời gian tử vong chuẩn xác thì không thể xác định. Thanh âm có vẻ hơi khẩn trương truyền đến. Cái gì cơ? Sắc mặt A Đặc Kim đại biến, trong lòng rối loạn. Nhan Hải làm sao mà chết? Trên địa cầu này có ai có thể dễ dàng giết chết Nhan Hải như vậy? Làm sao mà chết? A Đặc Kim truy vấn. Không biết, tất cả mọi người nhà Nhan Hải tiên sinh không hề nghe thấy động tĩnh gì, căn bản không ai biết Nhan Hải tiên sinh tại sao chết, cũng không biết khi nào chết. A Đặc Kim nhíu mày nói chầm chầm, không thể xác định được nguyên nhân tử vong à? Dạ, trên người Nhan Hải tiên sinh không có thương thế gì. Thân thể rất khỏe mạnh, đúng ra không thể chết được. Bên kia vừa nói xong, A Đặc Kim sắc mặt nhất thời đại biến. Bộ, A Đặc Kim đóng điện thoại, nheo mắt, hàn quang lóe ra. Là tinh thần niệm lực công kích linh hồn. Chỉ có chết do hồn phi phách tán mới có thể có hiện tượng như thế. Nhưng trên thế giới này chỉ có một tinh thần niệm sư cấp hành tinh Tát Qua Ni Hách Lỗ. Nhưng Tát Qua chỉ là cấp hành tinh bậc 1 không có năng. gocchuyenaudio.com, lực giết chết Nhan Hải. Rốt cuộc là ai, là ai? Trong đầu A Đặc Kim nhanh chóng lóe lên thân ảnh hai người. Y Tư Đặc bao nhiêu năm đứng trên đầu hắn, là phong thiên tài còn cường đại hơn cả Y Tư Đặc. Nhưng họ đã chết rồi mà. Ta đã từng thấy thi thể Y Tư Đặc, sinh mạng khí tức của La Phong suy yếu rồi biến mất cũng được truyền hình trực tiếp toàn cầu. Nhưng sắc mặt A Đặc Kim đột nhiên đại biến, không đúng, La Phong. Hắn nhớ tới Hồng và Lôi Thần lâm vào hôn mê, lúc trước Hồng và Lôi Thần cũng đã từng biến mất khí tức sinh mạng, song mặc dù nói là không có sóng điện não, trở thành người thực vật nhưng dù làm sao thì vẫn còn chưa chết. Còn thôn phệ thú cũng đã phát sinh việc đó mà còn sống lại. Không ai thấy thi thể La Phong. Từ đầu tới đuôi ta không hề thấy thi thể La Phong. Chẳng lẽ hắn còn sống? Sắc mặt A Đặc Kim rất khó coi. La Phong lúc trước đã dễ dàng giết chết Bát Trảo Thú Hoàng, căn bản không phải là thứ mà A Đặc Kim hắn có khả năng trêu vào. Hắn đối mặt với Bát Trảo Thú Hoàng là sẽ bị giết chết ngay. Còn lúc trước La Phong có thể dễ dàng giết chết Bát Trảo Thú Hoàng. La Phong tuổi trẻ nhưng đã là một nhân vật cường đại biến thái vô cùng, đứng ngang hàng với Hồng, Lôi Thần. Hắn sao lao theo kịp, hắn chỉ có nước ngước nhìn La Phong. Nếu La Phong trở lại thật biết A Đặc Kim cử Tát Qua Ni Hách Lỗ, Duy Nặc đi nhà hắn cướp Mộc Nha Tinh, hậu quả sẽ là... Không, không, A Đặc Kim không ngừng lắc đầu, lo lắng vô cùng. Nếu là La Phong, hắn sẽ tiêu luôn. Cho dù không phải La Phong, có thể không kèn không chống giết chết Nhan Hải, e rằng cũng có thể giết chết A Đặc Kim. Alo, A Đặc Kim vội gọi điện thoại. Tát qua, là ta, A Đặc Kim, ta nghi rằng La Phong không chết, hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhan Hải, ngươi phải vạn phần cẩn thận. Tốt nhất là lập tức ly khai nơi ở, căn cứ thị New Delhi nước Ấn Độ châu Á. Vì chênh lệch múi giờ Âu Minh Quốc trời còn mờ sáng, nhưng căn cứ thị New Delhi lúc này chính đang giữa trưa. Ngày mùa hè mặt trời nóng rực chiếu rọi New Delhi, khu đông khu trung tâm căn cứ thị New Delhi có một pháo đài chiếm diện tích khá rộng. Đó là nhà của gia tộc Ni Hách Lỗ, một gia tộc Ấn Độ quốc cổ xưa có quyền lực cực cao. Gia tộc Ni Hách Lỗ, vốn mạnh nhất là ở chính giới. Song từ khi trong gia tộc xuất hiện Tát Qua, Ni Hách Lỗ nhanh chóng quật khởi. Sau đó trở thành tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu, điều này làm quyền thế của gia tộc Ni Hách Lỗ tăng mạnh. Từ khi Tát Qua tiên sinh đồng ý tuyển nhận đệ tử tinh thần niệm sư, mỗi ngày đều có người tới bái phòng. Tinh thần niệm sư không phải dễ dàng đề cao. Tát Qua tiên sinh là tinh thần niệm sư lợi hại nhất trên địa cầu, hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy. Cho dù so với La Phong Hoa Hạ Quốc cũng là tương đương. Tát Qua tiên sinh là niềm kiêu hãnh của Ấn Độ Quốc chúng ta. Một tinh thần niệm sư tuyệt đối thiên tài, tin rằng hắn nhất định sẽ giống như La Phong tiên sinh, trở nên vô cùng cường đại. Ngoại giới đều nói Tát Qua tiên sinh là La Phong thứ hai. Trên pháo đài, hai tên thủ vệ nhìn xuống chiếc xe con sang trọng phía dưới đang dừng xe trên sân, không khỏi thấp giọng thảo luận. Trong pháo đài, phòng khách đang tụ tập hai nhóm khách nhân. Xin chờ một chút, Tát Qua tiên sinh đang tĩnh tu, đợi sau khi tĩnh tu chấm dứt, sẽ tiếp đãi các ông. Một nam tử mặc bộ y phục lụa nhẹ nhàng mỉm cười nói. Được, chúng ta không vội. Hai nhóm khách nhân tổng. Góc chuyện audio.com. Cộng có 8 người, trong đó có 2 là người tinh thần niệm sư trẻ măng, hiển nhiên đều vừa giác tỉnh không lâu. Trên bầu trời pháo đài Ni Hách Lỗ gia tộc xuất hiện một bóng người. Cái quỷ dị là không có bất kỳ một người nào thấy bóng người này. Bà Ba Tháp, hệ thống ẩn thân của ngươi rất hiệu quả. Rất không tệ, La Phong tán dương, cái đó chẳng là gì cả. Thanh âm thanh thúy vang lên, không phải chỉ là việc khống chế ánh sáng vặn méo đi, khiến cho ánh sáng không chiếu vào mắt người nhìn phía dưới, nên thấy không có biến hóa gì. Quá đơn giản, trong vũ trụ những người có trình độ khoa học kỹ thuật cao một chút, chiến hạm không gian cho dù có treo ngay giữa bầu trời thành phố các ngươi, nếu không muốn các ngươi thấy, các ngươi cũng không nhìn thấy được. La Phong không nghi ngờ chút nào. Khi mình lấy hình thái kim giác cự thú ở dưới đáy biển, chính đã dựa vào việc Ba Ba Tháp ngăn tín hiệu, làm các máy thăm dò sinh mạng trên địa cầu không tìm được khí tức sinh mạng của kim giác cự thú. Việc này chỉ là trò trẻ con. Đối với vũ giả thì khi đến gần hắn, cho dù không cần mắt nhìn, cũng có thể nhận thấy được. Ba Ba Tháp nói, La Phong nhìn xuống phía dưới. Niệm lực mềm mại, vô thanh vô tức quét qua pháo đài phía dưới. Tuyệt đối có thể gọi là mềm mại, không ai cảm thấy được, không ai có thể phát hiện ra sự thăm dò của La Phong, kể cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh mới tinh Tát Qua Ni Hách Lỗ. Hắn là cấp hành tinh bậc 1, ta là cấp 6, nếu xét đơn thuần về cấp độ thì ta mạnh hơn hắn 52 lần. Chứ đừng nói ta đã tu luyện trường khống thiên và huyễn thuật thiên, việc khống chế năng lực trình độ nhập vi cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. La Phong lắc đầu, sau khi được học tập theo hệ thống vẫn mặc tinh nhất mạch, hắn rõ ràng cảm giác được về mặt niệm lực mình mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần mà nói. Vèo, La Phong bổ xuống, trong pháo đài, thanh niên mặc trường bào đen hoa lệ nằm dài trên sofa, chân đặt trên bàn trà thủy tinh, tay bưng một cốc chân dài, trong cốc chân dài đó dập dờn rượu vang đỏ rất mỹ lệ. Tát Qua nhẹ nhẹ hớp một ngụm, tranh với ta à, mấy lão bất tử đó, ai nấy đều già khàn. Ta còn rất trẻ, nói về tiềm lực chúng làm sao so được với ta. Bây giờ ta vừa muốn thu đệ tử, biết bao nhiêu gia tộc hơi có quyền thế đều đưa hài tử cho ta làm đệ tử. Ta, là tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu. Ta có đại thế, lại còn có cả đại ca A Đại Kim hỗ trợ. Hơn nữa gia tộc Ni Hách Lỗ của ta, vốn có quyền thế cực lớn trong Ấn Độ. Vị trí quán chủ lôi điện vũ quán nhất định là của ta. Tát Qua khẽ ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười khinh thường. Lại có người nói ta là La Phong thứ hai, ta nghe mấy lời như thế này nhiều lắm rồi. Từ khi đột phá tiến vào cấp hành tinh, khi người khác tán dương, ai cũng nói hắn sẽ giống như La Phong. Lúc đầu Tát Qua rất kiêu hãnh, thật cao hứng, nhưng sau khi nghe nhiều Tát Qua cảm thấy khó chịu. Ta và La Phong tuổi tương đương, sau này ta cũng sẽ lên như diều, trở nên càng ngày càng mạnh. Như hồng, như lôi thần, đến lúc đó ta muốn mọi người phải nói La Phong là Tát Qua thứ hai. Ha ha, Tát Qua còn quá trẻ, lúc này hắn vô cùng đắc ý. Đột nhiên điện thoại di động vang lên, alo, Tát Qua nhận điện thoại. Tát Qua, là ta, A Đặc Kim, ta nghi La Phong không chết, Hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhan Hải, người vạn phần phải cẩn thận, tốt nhất lập tức ly khai. Cốc truyện audio.com, nơi ở, thanh âm A Đặc Kim từ điện thoại truyền ra, Tát Qua sợ tới mức đứng bật dậy. Nhưng khi hắn vừa đứng lên, ánh mắt đã phát hiện ra phía sau cửa đã có một người đang đứng. Đó là một nam tử mặc quần quân dụng, áo lót đơn giản, da vàng, tóc đen ngắn, tuổi trẻ. Ánh mắt như lưỡi dao đâm vào linh hồn, làm hắn ớn lạnh. Tát Qua trợn tròn mắt, toàn cầu ai ai cũng biết dung mạo này. Hắn, sắc mặt Tát Qua trắng bệch, sợ hãi, hắn từng nghĩ rằng mình rất mạnh. Nhưng đứng trước mặt người này, chỉ cần một ánh mắt đã làm hắn không thể ức chế sự sợ hãi. Hơn nữa hắn còn từng đi cướp đi vật tận cửa nhà người ta. Tát Qua, ngươi nói gì đi chứ? Sao không nói gì? Thanh âm lo lắng của A Đặc Kim truyền đến. Hắn đã tới. O o o, cách chương.